nhìn trong lòng dậy nét quen xương nghiêng độ gầy nó đi nhưng còn đây bao lần chạy đi nghìn dặm theo dấu chân ghi vào thiên lý biết bao người đi đã sương máu không trở về người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mai nó anh hùng ngày mai.
Phó đầu đất Trang lên tiếng: anh em ngồi vào ghế có tên của mình, chúng ta có cà phê, trà và bánh ngọt. Để khỏi mất thời giờ, tôi xin Trung tướng trưởng khai mạc buổi họp. Mọi người im lặng ngồi vào ghế. Tướng trưởng lên tiếng liền như biết không có nhiều thời giờ: anh em đều biết tình hình chiến sự càng ngày càng thêm bất lợi cho chúng ta. Người Mỹ đã phủi tay, viện trợ của họ dành cho quân đội đã bị cắt giảm. Tới giờ phút này, chúng ta phải tự lo lấy thân của mình. Súng đạn, lương thực và quân dụng của chúng ta rồi sẽ bị thiếu hụt. Riêng tinh thần của binh sĩ thời còn vững vàng. Vị tư lệnh của vùng hỏa tuyến ngưng lại, nhìn một vòng người trong phòng họp, ai ai cũng thấy được nỗi lo âu và ưu tư của ông ta. Bắc Việt đã tăng cường quân đội vào Nam tới mức tối đa. Các sư đoàn sao vàng 324, 324B với các trung đoàn biệt lập được tăng cường bởi trung đoàn tên lửa, trung đoàn pháo, hai trung đoàn chiến xa hoạt động trong vùng Quảng Trị, Thừa Thiên. Đối đầu với các lực lượng hùng hậu của địch, ta có một sư đoàn bộ binh được tăng cường bởi một sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến và một linh đoàn biệt động quân. Hiện thời ta có thể giữ vững vùng Trị Thiên, nhưng 5-3 tháng nữa ta sẽ lâm vào tình trạng thiếu thốn vũ khí, đạn dược và quân dụng. Anh em có ý kiến như thế nào? Mọi người đều im lặng trước câu hỏi của tướng trưởng. Cuối cùng, tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 lên tiếng: tình hình của tôi có lẽ cũng không sáng sủa hơn vùng 1 là bao nhiêu. Mặc dù vũ khí đạn dược còn đủ dùng một vài tháng, nhưng miền cao nguyên đang chịu áp lực nặng nề. Việt Cộng đã điều động 5 sư đoàn chính quy với đủ cả tăng và pháo để đánh chiếm Ban Mê Thuộc và Pleiku. Thiếu tướng Bùi Thế Lâm, tư lệnh thủy quân lục chiến, nhìn thiếu tướng Lê Quang Lớn, tư lệnh sư đoàn dù, hai vị tư lệnh của hai binh chủng nổi tiếng thiện chiến, đều hiểu rằng tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Nhấp ngụm cà phê, tướng Phú thong thả nói tiếp: theo tin tức tình báo, thời Việt Cộng sẽ bắt đầu cuộc tổng công kích quân khu 2 vào đầu tháng 3, hay trễ lắm là trung tuần tháng 3. Liệu thiếu tướng giữ được vùng 2 không? Phó đô đốc Trung Tấn Cang hỏi câu trên. Liếc nhanh Trung tướng Ngô Quang Trường, tướng Phú trả lời một cách chậm chạp: giữ thời được, nhưng liệu giữ được bao lâu? Quân số của địch đông gấp 3 lần ta, vũ khí và quân dụng dồi dào, trong khi quân số và vũ khí của ta thì lại ít hơn. Và nếu có hao hụt cũng không được tăng viện nhanh chóng. Có thể nói là tình thế còn lợi cho địch mà bất lợi cho ta. Anh trưởng nghĩ sao? Trung tướng Minh, tư lệnh không quân, hướng về tướng trưởng khi hỏi câu trên. Vị tư lệnh của vùng 1 chiến thuật trầm ngâm như có vẻ đắn đo và cân nhắc trước khi phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng tướng trưởng nhìn một vòng người trong phòng họp: tôi nói ra điều này anh em nghe xong rồi bỏ qua luôn, đừng có nhắc lại với bất cứ ai. Có người ở trong Dinh Độc Lập tiết lộ với tôi là ông Thiệu muốn bỏ vùng 1 và vùng 2 cho Việt Cộng. Cái gì? Hả? Thật nguy hiểm. 5-3 người ngồi trong phòng họp không nhìn được, buột miệng.
Mỉm cười
dấu đi nơi đắng cháy biển quê, người quen cho biết tin bạn tôi anh dũng đã liền oanh ngã xuống khắp đơn vị.
Nếu ông Thiệu muốn bỏ thì chúng ta không thể nào cứng lại lệnh của ông ta. Là một quân nhân, chúng ta phải tuân lệnh của thượng cấp. Và lại, nếu ông Thiệu và bộ tổng tham mưu muốn bỏ vùng 1 và 2 thời, chúng ta cũng không giữ hai nơi đó được vì không có thiết kế. Anh biết lý do gì mà ông Thiệu muốn triệt thoái khỏi vùng 1 và vùng 2? Phó Đô Đốc Cang hỏi, và tướng trưởng thở một hơi dài. Tôi không biết rõ lý do, nhưng tôi đoán ông ta muốn làm như vậy để gây áp lực buộc Mỹ phải can thiệp vào, hoặc ông Thiệu làm theo lệnh của Mỹ. Tuy nhiên ông ta quên mất một điều, là nếu Mỹ muốn bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản thì họ sẽ không can thiệp. Đòn tháo cấy của ông Thiệu là một con dao hai lưỡi. Chúng ta phải làm gì? Thiếu tá Hiền, sĩ quan tùy viên của tướng Minh, buộc mình nói câu này. Nói xong, Hiền mới biết mình lỡ lời vì phát ngôn trong một buổi họp dành riêng cho thượng cấp của mình. Chỉ có các vị tư lệnh mới có quyền phát biểu ý kiến, còn các sĩ quan tùy viên phải xin phép trước mới được nói. Tướng trưởng nhìn người sĩ quan không quân với cái nhìn độ lượng. Thiếu tá Hiền nói đúng, chúng ta cần phải làm một cái gì để cứu vãn tình thế nguy ngập của đất nước. Các anh em đều biết rằng nếu vùng 1 và 2 bị mất thì cộng quân sẽ nương đà chiến thắng tràn xuống tấn công vùng 3, và thế nào Sài Gòn cũng lọt vào tay giặc. Tôi muốn nói là Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta sẽ sụp đổ. Mọi người đều im lặng, dường như ai ai cũng liên tưởng tới một sự thật khủng khiếp và kinh hoàng. Đó là sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kéo theo sự sụp đổ của đất nước. Điều này khiến cho mọi người hầu như tê liệt, không còn biết nói gì hơn là im lặng. Giọng nói của tướng trưởng vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Căn cứ vào tin ông Thiệu muốn bỏ vùng 1 và vùng 2, cũng như các tin tức tình báo khác, tôi và toàn thể sĩ quan cao cấp của quân khu 1 đã thảo một kế hoạch có thể lật ngược thế cờ, đồng thời cứu Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta khỏi lọt vào tay cộng sản. Mọi người hơi tươi nét mặt khi nghe ông tướng Ba Sao nói câu trên. Ai ai cũng biết ông ta là vì một tướng sạch và mưu lược trong quân lực. Hiền quay nhìn Vinh như hỏi ý. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạn nhẹ gật đầu xác nhận. Nếu ông Thiệu muốn bỏ hai vùng 1 và 2, thời ta sẽ bỏ để tuân lệnh cấp chỉ huy của mình. Nếu đại tướng Viên muốn triệt thoái khỏi quân khu 1 và 2, thời ta sẽ triệt thoái. Tuy nhiên ta sẽ lưu binh theo đúng kế hoạch để bảo toàn lực lượng, hầu có thể phản công một cách hữu hiệu và đúng lúc. Việt Cộng muốn chiếm vùng 1 và vùng 2, thời ta sẽ nhường cho chúng ở tạm một thời gian, rồi sau đó sẽ lấy lại. Đó là cách mà Hưng Đạo Vương đã làm đối với quân Mông Cổ 7-800 năm trước. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công, thời không những thu hồi lại được miền Nam mà còn buộc toàn thể quân đội Bắc Việt phải rút chạy về Bắc. Ngừng lại, tướng trưởng nhìn mọi người trong phòng, xong giọng nói rắn giỏi và trầm tĩnh của ông vang lên. Ta sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Việt Cộng, đoạn Bắc Thần tấn công thẳng vào Hà Nội. Đào cảm thấy như có tiếng sét nổ làm lùng bùng lỗ tai của mình. Trong lúc Hiền trợn mắt nhìn Vinh, anh thấy người bạn thân nhìn mình mỉm cười như đã biết trước được điều đó. Tôi chịu kế hoạch của anh lắm, tướng Lân lên tiếng. Tướng Lưỡng cũng gật gù. Anh đánh cú này tôi ưng lắm. Tôi nói tung 20 sư đoàn bộ chiến vào miền Nam rồi, thành ra ngoài Bắc đâu còn quân chính quy nào. Bỏ cho tôi nói nốt miền Nam rồi ta đột kích Hà Nội, thời thế nào 200.000 bộ đội chính quy của chúng cũng phải chạy bộ về để cứu chủ. Đây là kế vây ngụy để cứu triệu. Tướng trưởng hơi mỉm cười nhìn tướng Lâm. Nói thì dễ nhưng làm được không phải dễ đâu, bởi vì một mình tôi cũng như quân đoàn 1 không đủ sức làm chuyện đó. Nó là sức của toàn quân lực ta, trừ bộ binh, biệt động, pháo binh, thiết giáp, tiếp liệu, nhảy dù và thủy quân lục chiến. Bởi vậy tôi mới mở cuộc họp ngày hôm nay để nói với các anh em biết, và xin anh em vì tổ quốc và dân tộc hy sinh một lần cuối. Thiếu tướng Đỗ Kế Giai, tư lệnh biệt động quân, cười vui vẻ. Trung tướng khách sáo quá. Chuyện đánh cộng sản là bổn phận của người lính chúng ta. Binh chủng của tôi mạnh được trung tướng sai đi đầu. Tướng trưởng cười. Chắc anh phải nói chuyện với ông Lưỡng và ông Lân về vấn đề ai vào Hà Nội trước. Bây giờ tôi xin nói sơ qua về cuộc hành quân. tướng trưởng bước tới đứng trước bản đồ Việt Nam. Cuộc hành quân Bắc Tiến của chúng ta được chia ra làm 3 giai đoạn là dụ cáo lề rừng, bảo quân an tướng và giải phóng miền Bắc. Tuổi Bắc Việt là con cáo già khôn ngoan của núi rừng, cho nên bấy lâu nay ta vất vả săn tìm mà cũng không diệt được. Bây giờ ta bỏ vùng 1 và 2 là dụ chúng về thành phố, bỏ núi rừng để chiếm đóng, lấy phố phường của chúng, lấy cái sở đoạn mà bỏ đi cái sở trường của mình. Hai vị tướng tư lệnh sư đoàn dù và thủy quân lục chiến nhìn nhau, là hai con mãnh hổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã sớm nhận ra cái thế dụ cáo lìa rừng của tướng trưởng. Họ chưa nói gì, tướng trưởng hỏi trung tướng Minh: máy bay C-130 của ta có thể bay thẳng từ Bình Thủy tới Vinh không anh Minh? Tướng Minh trả lời không do dự: được, nhưng sợ không đủ xăng để trở về. Họ không cần phải trở về, bởi vì đây là cuộc hành quân có đi mà không có trở về. Vị tư lệnh quân khu 1 nhấn mạnh câu nói để cho mọi người hiểu rằng đây là một cuộc hành quân quyết tử. Đúng ngày giờ ấn định, sư đoàn 22 sẽ đổ bộ lên thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Lực lượng xung kích này có nhiệm vụ đánh chiếm phi trường, tiêu diệt các ổ phòng không của địch để yểm trợ cho không quân. Chờ sư đoàn rồi xuống Vinh, làm chủ được Vinh xong, sư đoàn 22 bộ binh sẽ đóng chốt tử thủ tại đây, nhằm mục đích cản đường của sư đoàn Bắc Việt rút về giải vây cho Hà Nội. Sau khi được tiếp tế nhiên liệu, các phi cơ của không quân sẽ chở sư đoàn dù nhảy xuống sân Tây. Trong lúc thành phần xung kích thứ hai là sư đoàn thủy quân lục chiến biệt động quân, sư đoàn 1, 2, 3, 5, 18, 22, 23 và 25 với các chi đoàn thiết giáp pháo binh sẽ đổ bộ lên Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, rồi từ đó chia thành các trục tiến quân về Hà Nội. Các anh chắc đã đọc truyện mơ Làm Người Quang Trung rồi. Đây là lúc chúng ta trở thành một người lính của vua Quang Trung trong cuộc giải phóng Hà Nội và đồng bào miền Bắc ra khỏi gông cùm của Cộng sản. Mọi người trong phòng họp im lặng lắng nghe tướng trưởng trình bày cuộc hành quân giải phóng miền Bắc. Họ mường tượng ra cảnh hùng tráng của trăm hoa đua nở trên đất Bắc. Đó là cảnh những chiếc hoa dù của các chiến sĩ biệt kích dù và nhảy dù nở đầy trên nền trời Hà Nội, ầm vang tiếng reo hò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới trên kỳ đài của cố đô Thăng Long. Muốn làm được những chuyện đó, trước nhất ta phải thực hành giai đoạn đầu tiên là dụ cáo lìa rừng. Chúng ta phải bỏ vùng 1 và 2, chúng ta phải triệt thoái binh lực, hay nói cho đúng nghĩa hơn là chúng ta phải chạy. Chúng ta phải chạy, nhưng chạy làm sao mà vẫn bảo toàn được lực lượng của ta, đồng thời phải dàn cảnh để cho địch nghĩ rằng lực lượng của ta bị thiệt hại nặng nề, tan rã tới độ không thể tập trung lại để phản công. Các ông tướng ngồi trong phòng đều thấy ngay cái khó của mình. Đã đành là họ phải chạy, nhưng lại phải chạy đúng cách, có nghĩa là họ phải tập chạy. Không một ai trong bọn họ, nhất là các ông tướng như dù thủy quân lục chiến biệt động quân, lại nghĩ tới chuyện có ngày họ phải tập thua trận, phải tập rút lui đơn vị để địch nghĩ rằng mình thua và lực lượng bị tổn thất nặng. Tôi nghĩ mình phải hy sinh một vài đơn vị. Tướng Phú lên tiếng và tướng trưởng cũng phụ họa cho ý kiến đó.
Nhau là tiền cuối, đắng cay bờ môi, chiều cuộc chiến mưa sụt sùi, nhìn trong lòng dày nét quen xưa nghiêng đổ cay. Nói đi nhưng còn đây, bao lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người đi nở sông núi không trở về, người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai.
Tôi cũng đồng ý với anh, tuy nhiên cái khó là mình không biết chọn lựa đơn vị nào. Tính mạng của mỗi binh sĩ đều ngang nhau, cũng như không đơn vị nào đáng phải bị hy sinh. Tôi nghĩ mình phải đặt quyền lợi của quốc gia và dân tộc lên trên hết. Nếu sự hy sinh của 90 tiểu đoàn bộ binh hoặc địa phương quân hay nghĩa quân mà giải phóng nước Việt Nam ta khỏi tay cộng sản. Thời đó là việc đáng làm và nên làm. Trung tướng Minh nhìn mọi người sau khi nói câu trên. Phó đô đốc Cang cũng đồng ý với lời của tướng Minh. Cuối cùng tướng trưởng nói với mọi người: vấn đề triệt thoái chiến thuật là một vấn đề phức tạp, cho nên tôi sẽ bàn sau. Triệt thoái về vùng an toàn xong, chúng ta còn phải tìm cách tán quân, ém quân, giấu quân thật kín để dùng trong cuộc hành quân bắc tiến sau này. Nếu thực hiện kế dụ cáo lề rừng, chúng ta cần phải bỏ quân khu 1 và 2 theo đúng kế hoạch hành quân, và cũng để không làm cho tuyệt cộng sản khỏi nghi ngờ, tôi đề nghị mỗi sư đoàn nên hy sinh một ít quân số. Việc chọn lựa đơn vị làm mồi dụ địch tôi để cho các anh em lo liệu. Điều quan trọng là bảo toàn lấy lực lượng tinh nhuệ nhất của mình. Và lại trong cuộc hành quân giải phóng miền Bắc, ta cũng không cần nhiều lắm. Đây là một cuộc hành quân bí mật, lấy yếu tố bất ngờ làm căn bản, cho nên ta cần các đơn vị xung kích, đánh nhanh, đánh mạnh và quyết tử. Các đơn vị như dù, thủy quân lục chiến, biệt kích dù và biệt động quân sẽ được ném vào trận địa để thanh toán chiến trường một cách mau lẹ. Còn các đơn vị bộ binh sẽ làm nhiệm vụ chấn đóng hoặc ngăn đường tiếp viện của địch. Tướng trưởng hướng về vị tư lệnh hải quân: mình có đủ tàu để chở chừng 40.000 quân với thiết giáp và pháo binh ra Bắc không anh Cang? Do dự giây lát, phó đô đốc Cang mới trả lời: nếu khéo thu xếp, thời cũng đủ chỗ. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi giải quyết được vấn đề nan giải. Tướng trưởng nói với hai vị tư lệnh của không và hải quân: khi nào có lệnh di tản từ Sài Gòn, tôi nhờ hai anh chở sư đoàn dù về Cần Thơ giao cho tướng Nam. Ông ta biết cách giấu kín sư đoàn dù cho tới khi có lệnh của tôi. Còn sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ được tàu hải quân trở về Vũng Tàu. Tướng trưởng hướng về tướng Lân: tôi tin là về tới Vũng Tàu, thời các tiểu đoàn của ta sẽ được tăng phái cho các đơn vị của vùng 3 để chặn đường tiến quân của Việt Cộng tiến vào Sài Gòn. Anh dặn các tiểu đoàn trưởng nên cẩn thận khi giao tranh với địch. Nếu đánh được thì đánh, bằng không cứ rút lui để bảo toàn lực lượng. Thủy quân lục chiến sẽ là đơn vị xung kích đánh vào Hà Nội, cho nên cần được bảo vệ tối đa. Tôi hiểu ý anh. Tướng Lân nói gọn, vị tướng lệnh quân khu 1 quay sang tướng Phú: sư đoàn 22 là đơn vị tinh nhuệ, do đó tôi sẽ dùng nó trong nhiệm vụ đánh chiếm Vinh và đóng chốt trận quân chủ lực của địch từ miền Nam về giải cứu Hà Nội. Tôi sẽ lo việc giữ gìn quân số của sư đoàn 22 cho anh. Tướng Phú lên tiếng. Nhìn tướng Đỗ Kế Giai, tướng trưởng hỏi: tôi cần các tiểu đoàn biệt động quân để đánh vào mặt Đông và Đông Bắc Hà Nội, anh cung cấp cho tôi được không? Tướng Giai cười hà hà: dễ ợt. Gần một năm nay bộ chỉ huy của tôi đã mở các khóa huấn luyện tại chỗ và bổ sung quân số cho các tiểu đoàn nào thiếu hụt. Cho nên bây giờ mỗi tiểu đoàn biệt động quân có quân số từ 5-600 binh sĩ. Nhìn đồng hồ, tướng trưởng thấy hơn 1 giờ sáng. Thôi mình nghỉ giải lao giây lát. Mọi người hút thuốc, uống cà phê hay trà và ăn bánh ngọt, vừa trò chuyện thân mật. Các sĩ quan tùy viên tụ lại thành một nhóm. Trong lúc chuyện trò, Vinh trao cho sĩ quan tùy viên của mỗi vị tư lệnh hay vị chỉ huy một cuốn sổ bìa đen, đồng thời nói với vẻ nghiêm trọng: đây là bộ mật mã mà quân khu 1 đã tạo ra. Các anh em nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để lộ ra cho địch và bất cứ đơn vị nào ngoài chúng ta biết. Chúng ta sẽ dùng bộ mật mã này để liên lạc với nhau lúc di tản hoặc khi cần thiết. Mân ngay bộ mật mã trong tay, Trung úy Tịnh, sĩ quan tùy viên của tướng Giai, khều Vinh: xin hỏi nhỏ anh câu này, Trung tướng trưởng có đặt tên cho cuộc hành quân bắc tiến chưa? Vinh hấp một cà phê: đã đặt tên rồi, sinh Bắc tử Bắc. Hiền lẩm bẩm: sinh Nam tử Bắc. Mọi người lục tục trở về chỗ ngồi của mình khi thấy tướng trưởng bước tới đứng trước tấm bản đồ. Tuy chúng ta đã xếp đặt như vậy, nhưng nhiều khi tình hình biến chuyển ra ngoài dự định của chúng ta. Điều khó khăn cho chúng ta là phải tuân lệnh thượng cấp mà vẫn duy trì được kế hoạch riêng tư của mình. Tướng Lưỡng hằng giọng: anh nói ra khiến cho tôi có một câu hỏi. Ta có cần phải tuyệt đối tuân hành tất cả lệnh lạc từ Sài Gòn ban ra không? Tướng trưởng trầm ngâm trước câu hỏi này. Theo tôi, thời ta phải tuân hành các lệnh lạc từ Sài Gòn đưa ra trong thời bình. Còn đây là thời chiến, ông Thiệu hay ông Viên ngồi ở thủ đô đâu có rõ chiến trận bằng chúng ta, cho nên đôi khi ta không nên tuyệt đối tuân hành các lệnh của họ. Nếu vùng 1 và vùng 2 bị cộng sản chiếm, thời không có cách gì chúng ta giữ được vùng ba, bởi vì các trục tiến quân đã được bỏ trống, cho nên cộng quân tha hồ tập trung 20 sư đoàn chính quy để tấn kích vùng ba và Sài Gòn. Mà nếu vùng ba mất, thời liệu tướng Nam có thể cầm cự được không, mặc dù ông ta có Trường Giang hiểm trở? Dù cố giữ, quân lực của ta cũng phải tan hàng vì không còn vũ khí và đạn dược. Mỹ nó bỏ, thời nó sẽ không chịu tiếp tế vũ khí và đạn dược cho ta đâu. Tướng trưởng dừng lại, giọng nói của ông ta nhúm chút nghẹn ngào và buồn bực, vì biết trước thế nước ngả nghiêng mà mình bất lực, không thể cứu vãn được. Lát sau, ông ta mới hỏi tướng Lưỡng, giả sử như ông Thiện ra lệnh cho anh phải đưa sư đoàn dù về Sài Gòn, thời anh phải làm sao? Tôi phải tuân lệnh của Tổng thống Thiệu. Tướng trưởng cười như đã biết câu hỏi trả lời của tướng Lưỡng. Anh làm như thế là đúng. Tôi biết anh là một quân nhân mẫu mực, tôn trọng kỷ luật và đặt quyền lợi của đất nước và dân tộc lên trên hết. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nên lầm lẫn chung với nước là chung với vua hay với người lãnh đạo. Mọi người nhìn nhau, xin có câu nói tướng trưởng đã bày tỏ một điều là vị tướng cầm quân ngoài chiến trường đôi khi phải khéo léo và uyển chuyển cho đúng với tình thế. Đưa ra lệnh bỏ vùng 1 và vùng 2 là ông Thiệu đã phạm vào một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể là mất luôn cả vùng 3 và 4. Cho nên họ phải khéo léo tuân hành lệnh để không gây tổn thất cho đơn vị của mình nói riêng và quân lực nói chung. Nói chứng trạc của vị tư lệnh quân khu 1 vang lên trong căn phòng im lặng. Trong tình thế gay go này, chúng ta nên ém quân, giấu quân, hoặc thế bức lắm, thời phân tán thành ra các đơn vị nhỏ hơn, rồi sau mới tìm cách tập trung lại. Cách này tuy khó khăn nhưng là ít gây ra tổn thất. Tướng trưởng ngừng lời khi thấy một sĩ quan hải quân bước vào phòng họp một cách đột ngột. Phó đô đốc Cang lên tiếng trước nhất, có chuyện gì quan trọng vậy hạm trưởng? Vị hạm trưởng giơ tay chào phó đô đốc Cang, trình tư lệnh cộng quân pháo kích 30 thuật dữ dội lắm. Tướng Phú hơi nhỏ người khi nghe tin trên, liếc nhanh tướng trưởng, ông ta hỏi hạm trưởng HQ-11, có thêm tin tức gì không? Liếc phó đô đốc Cang như để xin phép, vị hạm trưởng trả lời, thưa thiếu tướng, qua cuộc điện đàm với bộ tư lệnh hải quân ở Sài Gòn, tôi chỉ biết có vậy thôi. Tướng Phú nói với tướng trưởng, chắc tôi phải trở về Pleiku gấp, các anh em cứ bàn soạn, rồi có gì anh gọi điện thoại cho tôi biết. Tướng Phạm Văn Phú và người sĩ quan tùy biên theo vị sĩ quan hải quân rời phòng họp. Giọng nói của tướng trưởng vang lên đều đều trong căn phòng họp, tôi có linh cảm là ý định bỏ vùng 1 và 2 của ông Thiệu bị cộng sản biết, cho nên họ mới bắt đầu mở cuộc tấn công toàn diện. Hoặc giả ông ta làm theo lệnh của người Mỹ và Mỹ báo cho tụi Bắc Việt biết. Thôi, chuyện cũng phải tới lúc của nó. Và lại điều đó cũng nằm trong kế hoạch của ta. Tình hình chính trị và quân sự biến chuyển một cách đột ngột, nhanh hơn tôi ước đoán và dự tính. Chắc 30 thuộc sẽ mất. Thở dài, sau khi nói xong, tướng trưởng nhìn vị tư lệnh biển Đồng Quân. Cộng quân sẽ cắt quốc lộ 14, 19 và 21 để chặn đường tiếp viện của quân ta, đồng thời thường tập 30 thuộc với lực lượng cỡ 2-3 sư đoàn trở lên. Tôi đoán sư đoàn 23 sẽ không đủ sức giữ và phải tan hàng. Rồi Pleiku cũng sẽ thất thủ. Tướng trưởng thở dài, đây là giai đoạn khó khăn và quan trọng nhất của chúng ta. Phải làm sao bảo toàn lực lượng mà không bị địch nghi ngờ, cũng như ông Thiệu và bộ tổng tham mưu biết. Tôi nghĩ ông Thiệu sẽ rút sư đoàn dù về một chỗ nào đó, rút về Sài Gòn, vì ông ta sợ bị đảo tránh. Tướng Minh lên tiếng, phó đô đốc Cang phụ họa. Tôi cũng nghĩ như anh Minh, không bao giờ ông Thiệu dám để dù hoặc thủy quân lục chiến ở Sài Gòn. Bởi vậy nếu tụi tôi phải ra vùng hỏa tuyến đóng đồn như nghĩa quân hay địa phương quân. Tướng Lân nói câu trên với giọng bực tức. Tướng Lưỡng phụ họa, lính của tôi ở đây lâu quá nên có người định đem vợ con ra đây luôn, như vậy còn đánh đấm gì nữa. Tướng trưởng an ủi, tôi biết các đơn vị cơ động của hai anh không nên đóng đồn bót, nhưng đây là lệnh của tổng tham mưu và của ông Thiệu, thời tôi đành bó tay. Và lại có hai anh ở gần tôi, ngủ ngon hơn. Mọi người cười xòa vì câu nói của ông tướng Ba Sa. Họ tiếp tục bàn luận cho tới gần 8 giờ sáng mới giải tán. Phó đô đốc Cang, Thế Minh và tướng trưởng còn đứng trên bom tàu trò chuyện khá lâu mới chia tay.
Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương phủ lạnh, tình càng thiết tha. Ta có vui vì mai xa cách rồi. Thời gian chẳng có thể qua mày, nhưng đêm này con nghĩ mãi lòng nhớ.
Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình.